南无阿弥陀佛，释迦牟尼佛。Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay trong cái buổi giảng này thì chúng ta vẫn tiếp tục học luận Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh. Thì ở đây thì cũng có quý Phật tử mới cho nên chưa có theo kịp, thì quý vị có thể nghe lại, hoặc giả là quý vị nghe tiếp, bởi vì cái chỗ ngài giảng đó thì có những cái phần nó không có phải là mình nghe từ đầu đến cuối mình mới có thể hiểu hết, mà mỗi đoạn ngài đều nói về một cái lý đạo, một cái chỗ giác ngộ và một cái pháp hành cho chúng ta thực hành mỗi ngày đó. Thì ở đây thì ngài nói đến cái phần nói nghĩa bất giác là vì không biết đúng như thật, pháp chân như chỉ một, bất giác tâm khởi nên có niệm kia. Tức là đó là cái đoạn ngài nói đến cái nghĩa bất giác đó, là vì không biết đúng như thật, như pháp chân như chỉ là một thôi. Tức là cái tại sao gọi là cái bất giác đó hả? Ví dụ như tất cả chúng ta đang sống trong cái cuộc đời này đó, là đa phần là bị mê lầm. Mê lầm á gọi là vô minh đó hả? Tại sao có vô minh? Bởi vì là do bất giác đó hả? Cho nên quý vị thấy đó là trong 12 nhân duyên đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập đó, vân vân. Thì cái vô minh là nó đầu, thì như vậy đó là cái bất giác này là nó sanh ra cái vô minh. Nhưng mà bất giác là như thế nào? Là không biết đúng như thật, như pháp chỉ là một thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy ở thế gian này á là một hay nhiều thứ? Rất nhiều thứ, phải không ạ? Ví dụ như cái nhà, cái xe, cái cây, cái cầu, cái đường, cái núi, đất, vân vân, là có rất nhiều thứ, phải không ạ? Chứ không phải là một thứ. Rồi quý vị mà đi vào trong tiệm thì quý vị thấy là đủ thứ đồ hết. Cho nên ở đây người ta ghiền đi shopping là vậy đó, trưng bày đủ thứ, quần áo đủ kiểu, thức ăn nhiều vô kể. Cho nên người ta đi người ta dòm không, người ta cũng có cái feeling nó good trong lòng đời. Cho nên không mua gì hết mà đi vào trong đó thì mình cũng cảm thấy là cái feel nó good. Thì thưa quý vị Phật tử, ở đây ngài nói đó là các pháp chỉ là một thôi, nhưng mà do mình bất giác mình thấy nhiều thứ. Bây giờ nói là các pháp chỉ là một thôi, quý vị thấy có chân lý không ạ? Có phải là ngài nói chân lý không? Ví dụ như bây giờ nội một con người thôi, quý vị thấy cũng có người nam, cũng có người nữ, cũng có người cao, cũng có người thấp, cũng có người nhỏ, cũng có người lớn. Như vậy đâu phải là một thứ, phải không ạ? Nhưng mà đúng về cái lý đạo á, thưa quý vị, chỉ có một thứ thôi. Một thứ là sao? Bởi vì á, là tất cả những cái hình tướng ở thế gian này đó, nó chỉ là giả tạm thôi, nó không phải là thật có, phải không ạ? Nó không thật có. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy đó là cái thân này đó là thật của chúng ta, quý vị đồng ý không ạ? Nhưng mà đến khi mà mình trăm tuổi rồi đó, khi mình đốt là nó thành tro. Thì như vậy nếu nó là một cái thật đó thì nó không có hư hoại, mà cái nào đã hư hoại đó là nó không thật. Và quý vị thấy ở thế gian này nhiều khi đang có những cái mình thấy, nhưng mà thoáng mắt một cái là không thấy. Quý vị thấy nhờ cái trận ở sóng thần ở bên Nhật đó, là những người dân hiện sống ở đó đó, là trước cái ngày đó thì họ sống rất là bình thường, họ không có lo sợ và đầy, họ sống mà rất là thanh thản như chúng ta bây giờ, không có nghĩ gì hết. Nhưng thoáng một cái là mấy thành phố đều ở trong biển nước hết và mọi người đều chết hết. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là nó thật hay là không thật à? nó không thật. Nhưng mà khi mà nó tan hoại đó là nó giống nhau. Nó giống nhau ở chỗ nào? Là tất cả nó đều trở về hư vô hết, đều trở về cát bụi hết. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là cái có mình thấy nó có, mình tưởng là thật đó, nhưng mà nó lại là cái cuối cùng nó lại không có gì hết. Cho nên đó là mình lại mình thấy có, rồi mình hơn thua, mình tranh giành, mình đau khổ, và mình cứ ở trên đó mình buồn phiền, mình khổ đau. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi á là mình đau khổ nhiều chuyện rất là vô lý mà mình vẫn đau khổ. Một cái lời nói bình thường thôi mình vẫn cấy vào trong tâm của mình để rồi đau khổ. Một cái hành động mà nó thiệt hại cho mình một chút ít thôi, nhiều khi thiệt hại có 5 đô, 10 đô thôi, nhưng mà mình cảm giác cũng là đau khổ. Mà quý vị thấy đó, là mỗi tâm niệm mình nó đau khổ, mỗi lúc mình buồn hay mỗi lúc mình giận đó, thì nó khiến cho tuổi thọ của mình nó giảm đi. Tại vì những kinh mạch của mình, rồi những cái tế bào của mình nó hủy hoại đi một cách rất là nhanh chóng. Quý vị thấy có nhiều người bệnh đó, là bệnh từ tâm bệnh cho nên sanh ra thân bệnh, buồn quá rồi sanh bệnh. Người mà buồn, đau khổ, lo lắng nhiều đó, người đó nhiều bệnh tật. Còn cái người ít buồn, khổ, lo lắng đó, người đó lại ít bệnh tật hơn. Mà như vậy đó là cái bệnh tật của cái người á, mà ít buồn, khổ, lo lắng đó, là nếu mà giả chăng mà có bệnh tật đó, thì cái bệnh tật này thuộc về cái nghiệp quả của quá khứ, nghiệp nhân ở quá khứ. Còn hiện tại mình do mình buồn, mình đau khổ đó, là nó không phải ở cái nghiệp ở quá khứ nữa, mà mình lại ngay trong hiện đời này mình tạo cái nghiệp khiến cho mình đau bệnh. Đó là do mình không thấy đúng như thật như pháp. Ở đời chúng ta thấy có nhiều chuyện mình thấy mình cứ lo lắng, lo lắng mà những chuyện mà mình không giải quyết được mà mình vẫn phải lo lắng, đây là do cái nghiệp của chúng sanh, là không thấy đúng như thật. Ở đây Ngài nói đó là nếu mà thấy các pháp xưa nay nó chỉ là một cái thể thôi, bởi vì đó là cái gì nó cũng tan biến vào hư vô hết, nó không có tồn tại, thuộc về vô thường, cho nên đó là nó chỉ là một thôi. Cái đó là nói về một cái lý đạo rất là bình thường. Còn nói về một cái chỗ mà cứu cánh giác ngộ ở cái con mắt của người trí đạo đó, là cái thấy ở vạn pháp ở thế gian này chỉ là một thể không hai. Đó là ví dụ như bây giờ là quý vị thấy một cái căn nhà, rồi quý vị thấy một chiếc xe, quý vị thấy lầu đài, quý vị là thấy chiếc máy bay vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó đó là nó thuộc về bên ngoài mà nó không dính dáng gì chúng ta cả. Mà cái thấy mình á là nó vẫn nguyên như vậy. Ví dụ như bây giờ là một ngày là quý vị thấy biết bao nhiêu việc, thì như vậy cái thấy của quý vị á là mấy thứ à? Chỉ một thứ thôi, phải không ạ? Chỉ một cái thấy của mình thôi. Nhưng mà quý vị thấy biết bao nhiêu việc, nhưng mà chỉ có một cái thấy thôi. Thì như vậy cái thấy đó mới là cái của chính mình. Nhưng mà có cái điều là mình lầm lẫn ở cái điều thứ hai là ở cái chỗ này, nghĩa là mình thấy bất cứ một hiện tượng gì, thấy bất cứ một cái việc gì, mình để cái việc đó vào trong lòng, rồi mình cho cái việc đó là mình, đó là cái đau khổ. Cho nên là suốt một ngày mà quý vị chỉ biết là mình thấy, mình nghe và mình sống, mình làm đó, thì như vậy quý vị sẽ không đau khổ. Đó là chỉ là một thể thôi. Còn tất cả các pháp là cái pháp đối tượng, là cái pháp bên ngoài, nó không phải là mình. Thì như vậy đó là suốt ngày quý vị sống mà quý vị chỉ là sống với chính mình, thì đây cũng chỉ là một cái thể thôi. Nhưng mà với một cái tâm mà quý vị không có chạy theo ngoại cảnh đó, thì tự nhiên đó là thấy ngoại cảnh nó giống nhau. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là cái người này là quý vị thấy là đẹp, người kia là quý vị thấy là xấu. Thấy đẹp thấy xấu là do cái gì à? Do quý vị chạy theo cái đẹp và quý vị chạy theo cái xấu. Cái đẹp quý vị thương, đây gọi là tham. Cái xấu quý vị chê, cho nên đây gọi là sân. Cho nên là quý vị bị cái tâm tham, bị cái tâm sân, cho nên nó che mất đi cái bản tánh của mình. Còn mà quý vị chỉ thấy một cách đó tự nhiên mà quý vị không theo cái đẹp và quý vị cũng không chê cái dở, cái xấu, thì như vậy đó là tâm của mình đó là nó chỉ là một thôi, là chỉ là một cái thể thôi. Cho nên mới nói đó là do mình theo ngoại cảnh cho nên mình khởi tham sân, từ khởi tham sân cho nên có cái phân biệt đây kia, là hơn thua phải quấy tranh giành ở trong đó. Nếu mà quý vị không khởi tham, không khởi sân, khi mà quý vị thấy nghe hiểu biết đó, thì lúc đó tâm của quý vị là bình đẳng và các pháp chỉ là một thôi. Cho nên vì sao mà mình thấy như vậy là có đúng chân lý không ạ? Quý vị thấy ở đời là có cái đẹp, có cái xấu thiệt không ạ? Quý vị nói có thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì là quý vị thấy có thân thiệt. Còn quý vị thấy cái thân này nó không thiệt thì cái đẹp cái xấu cũng không có cái gì là quan trọng hết. Bởi vì cái thân này là giả. Bây giờ dù cho bạn đẹp cách mấy bạn cũng chết thôi, dù cho bạn xấu cách mấy bạn cũng chết thôi, mấy chục năm là nó giống nhau, phải không ạ? Người đẹp cũng ăn, người đẹp cũng sống, người xấu cũng ăn cũng sống, như vậy cũng giống nhau à. Rồi cho đến và cái con người và muôn thú cũng giống nhau, cũng máu thịt vậy thôi. Nhưng mà cái con người thì cái cao cấp hơn, bởi vì có cái trí tuệ, có cái sự nhận biết thông minh. Nhưng mà về cái vật chất của cái cơ thể vật lý đó thì lại vẫn giống nhau. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó, là tất cả chúng sanh đều có máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Cho nên Như Lai xem tất cả chúng sanh là giống nhau, bình đẳng. Cái điều thứ hai nữa đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật hết. Cho nên Như Lai xem chúng sanh bình đẳng, không khác gì hết. Cho nên đó là do cái mê lầm. Bây giờ là quý vị muốn hết mê lầm là quý vị phải thấy giống như chỗ này, tức là thấy các pháp nó chỉ là một thể thôi. Mà muốn thấy được các pháp chỉ một thể là quý vị phải thấy được chính mình. Do tâm mình nó khởi lên cho nên là nó có niệm kia, đó là có niệm kia, tức là cái niệm vọng tưởng đó, cái niệm sanh diệt đó. Còn nếu mà mình mà không có khởi niệm đó, thì nó không có cái niệm kia. Cho nên nó là khởi niệm cho nên là mới có bất giác. Bây giờ mình trở về với cái tâm của mình không khởi niệm đó thì tự nhiên là mình sống với cái chỗ giải thoát thanh tịnh. Cho nên mới nói là cái thanh tịnh và cái không thanh tịnh đó là nó từ nơi cái tâm của mình thôi. Cho nên là làm sao mà quý vị sống được như vậy đó là quý vị sẽ giải thoát. Cho nên là cái sự giải thoát là nó không có phải là phải xa, mà cái giải thoát á là nó chỉ là cái gần thôi. Cho nên đó là thiền sư không tánh đó, Ngài nói đó, có người hỏi Ngài là thực sự có cõi tịnh độ hay là không đó, thì Ngài giải thích như thế này nè. Ngài nói nếu mà mình thấy rằng là thế giới ta bà này là thật, con người này là thật, thì cõi cực lạc có thật. Còn nếu mà mình thấy thế giới ta bà này là không thật, con người không thật, thì cõi cực lạc cũng không thật. Vì cớ sao? Bởi vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là tất cái gì mà có tướng là đều là hư vọng hết. Nhưng mà khi nào mình ở trên muôn pháp, mình thấy các tướng mà mình ly tướng, ví dụ như bây giờ là quý vị thấy một con người mà quý vị không chạy theo con người, thì đó là Như Lai rồi, đó là Phật, đó là Phật của chính mình. Cho nên là quý vị thấy đó là Phật á, là nó gần hay là xa? Rất là gần chúng ta. Cho nên có một cái nhà sư đó là cái sự tích của cái con cá nược á, quý vị có nghe chưa ạ? Con cá nược, rồi con cá he đó, con cá nược đó. Thì ở quê đó thì cái con cá nược này tính nó là rất là thông minh. Có nhiều người kể như vậy nè. Tức là khi mà cái mùa mà cá nược mà nó lên đó, thì những cái người mà họ muốn chơi với cá nược á, là cứ kêu cái tên nó bớ cá nược lên chơi, là nó nhảy lên nó chơi theo mình nè. Còn là những người mà họ đi tàu đó, họ đi tàu ngoài biển đó, mà gặp cái đoàn cá nược đó, thì họ mà khen ngợi những cái con cá này thì nó tự nó nhảy lên, mà còn chê bai nó thì nó làm cho đấm thuyền luôn á. Thì họ có cái sự tích như thế này, tức là có một cái nhà sư rất là thông minh, thông minh và trí tuệ, tuy nhiên nhưng mà đối với cái đạo giác ngộ đó là vẫn chưa có giác ngộ được. Cho ông ta mới nghĩ rằng đó là bây giờ đó là mình phải đi đến Tây Phương để mình cầu Phật Tổ để chỉ điểm cho mình là tại sao mà mình không thể nào giác ngộ được. Thì trên cái con đường đi đó là vạn dặm xa xôi mà đi sang bên Thiên Trúc để mà cầu Phật Tổ chỉ điểm. Thì đi được gần 70 ngày rồi thì đi lạc vào cái khu rừng. Thì trong cái khu rừng đó lại là không có nhà cửa gì hết, mà bụng thì đói, người thì mệt lả. Cho nên ngài mới đi ráng kiếm một cái chỗ nào đó để mà dừng chân lại. Thì thấy một cái căn nhà có cái túp lều. Thì ông ta mới vừa vào mới mở cửa thì gặp một cái bà lão ra mở cửa. Bà lão thấy một nhà sư mà muốn xin ở lại thì bà từ khước và bà đuổi đi liền. Bà nói phải đi chứ không được ở đây, nếu ở đây nếu mà con bà về đó là chắc chắn ông sẽ chết, bởi vì con bà đó là ăn thịt người không à, thích ăn thịt người, gọi là ác lai đó, gọi là ác lai, tên là ác lai. Cho nên bà quyết định, mặc dù nhà sư năn nỉ cách mấy nhưng mà bà bởi vì là biết cái tính của con của bà cho nên á là không chấp nhận cho nhà sư ở ngủ lại qua đêm đó. Thì vị nhà sư này bây giờ là đến cái thế gọi là cái đường cùng sức kiệt rồi, không thể nào còn sức để đi tiếp. Ngài mới nghĩ là nếu mà bây giờ chết thì cũng được, bởi vì là không còn sức để mà tiến đi một cái bước nào nữa, ngã quỵ xuống cái bên cửa xỉu luôn tại chỗ. Bà lão không biết phải như thế nào á, cho nên á là mới kéo nhà sư vào trong nhà và kéo vô trong cái hầm mà lấy củi che lại. Thì bà biết con của bà về thế nào cũng giết nhà sư ăn thịt thôi. Thì khi mà con của bà về đó thì đi săn, mà tại vì mỗi ngày phải ăn máu thịt cho nên là đi săn về ăn tươi nuốt sống vậy đó. Thì đi về vừa đặt chân vô nhà thì cái người con này á là ngửi được cái mùi của thịt người, mới nói mẹ à, tại sao á mà trong nhà mình lại có cái mùi của thịt người. Bà nói, bà chối, bà nói làm gì có chuyện đó, ở đây chỉ có mẹ thôi, làm gì có người nào khác. Nhưng mà con biết là có chứ không phải là không. Cho nên mới đi hửi á, thì mới phát hiện trong đống củi đó, mới kéo nhà sư ra. Thì khi mà nhà sư á là để trên bàn chuẩn bị là mổ xẻ rồi đó, ngài mới mở cái mắt ra thì thấy cái con dao sắp sửa là chặt đứt cổ của mình rồi. Nhà sư mới mở mắt ra, nhà sư mới lúc đó là mới hỏi là tại sao mà anh muốn giết tôi như vậy đó. Thì cái người này mới nói là ông định đi đâu mà tại sao lại đến chỗ này. Thì nhà sư này mới nói kể lại là cái quá trình của mình muốn đi cầu Phật Tổ để mà để chỉ điểm cho mình làm thế nào được thành Phật. Và trong cái lúc mà kể lại cái chuyến đi trải qua gian khổ như vậy đó, rồi nói về cái Phật đạo và trí đạo, bởi vì cái nhà sư này rất là thông minh, hiểu đạo rất là sâu xa. Thì kể những cái câu chuyện cũng như là cái nói chuyện mà ngài phát ra được từ cái lòng từ của mình, khiến cho cái anh chàng này là buông đao xuống, không thể nào giết nhà sư được. Chẳng những thế đó là anh ta chuyển luôn cả cái nội tâm và cả bà lão nữa, giác ngộ luôn ngay cái lúc đó. Thì mới làm một cái bữa cơm mà đãi cho vị nhà sư này đó, thì sáng mai tiễn thầy lên đường để đi đến Tây Phương. Thì cái nhà khi mà tiễn ra trước cổng đó thì anh chàng ác lai này mới nói đó là không biết á là nếu mà thầy đi đến gặp Phật Tổ đó là thầy con có thể là mang một cái vật gì để mà cúng dường cho Phật Tổ hay là không, tức là hỏi như vậy. Thì cái nhà sư này á là mới nói đó là Phật á là tại tâm, tức tâm á là Phật, chỉ gửi tấm lòng của mình đến á là được rồi. Đó. Vừa nghe nó gửi tấm lòng đến á thì cái ác lai này rút dao ra đó, chưa không ai cản được, là mổ bụng ra, mang móc cái bộ đồ lòng ra đưa cho nhà sư gửi cho Phật Tổ. Tôi gửi cái tấm lòng mình đến Phật Tổ thì anh nghe vậy anh tưởng thiệt, cho anh mổ bụng ra là đưa cho Phật Tổ, bởi vì là ác lai ngay lúc đó đã giác ngộ rồi. Đã giác ngộ. Tức là Phật đã tại tâm ngay đó là ông giác ngộ, ông thấy năm quẩn là không, cho nên mổ bụng ra đưa cái bộ đồ lòng đến cho nhà sư gửi đến cho Phật Tổ. Thì trên đường đi đó là quý vị biết cái bộ đồ lòng của người á thì một ngày thôi là bắt đầu là nó thối rồi. Quý vị thấy ở đây và những cái người mà qua đời đó là đưa vào nhà hoàng đó, và muốn mà đưa ra ngoài rồi để làm lễ được 3 4 ngày đó, là người ta phải mổ cái bộ đồ lòng của mình ra, rồi người ta mới may lại, rồi mới trang điểm. Bởi vì sao? Bởi vì bộ đầu lòng là cái là nó thúi trước, nó hư trước, về nó sẽ dễ sanh bệnh, ô nhiễm môi trường, họ mổ ra hết rồi may lại. Bây giờ nhà sư mang cái bộ đầu lòng này đó là trên vai một ngày là chịu không nổi rồi, nhà sư mới lấy một cái bọc á là quấn lại nữa, mà quấn 3 cái lớp bọc mà cũng không tránh nổi cái mùi thúi của bộ đầu lòng. Cho nhà sư mới nghĩ là thôi bây giờ nếu mà mình mang cái bộ đồ lòng này theo là mình ở trú ngụ cũng không được, mà nổi cái mùi này là cũng đủ làm mình chết rồi, đừng nói chi đến Tây Phương mà cầu Phật tổ. Cho nên nhà sư này mới quăng cái bộ đồ lòng này xuống biển luôn và tiếp tục lên đường. Thì khi mà đến diện kiến Phật tổ đó, thì Phật tổ nói là còn một cái vật nữa của một người gửi tặng sau mà ngươi không có mang ra, còn một lễ vật nữa. Thì lúc này nhà sư mới nhớ lại cái bộ đồ lòng đó là của một cái người đã gửi gắm cả một cái tấm lòng đến với Phật tổ mà mình đã quẳng đi rồi, cho nên cảm giác là trong lòng của mình đã dối trá Phật tổ và lừa gạt cái người mà của ác lai, hai mẹ con ác lai. Cho nên vì vậy đó là anh chàng này là không đủ can đảm, tâm mình không đủ thanh tịnh yên để mà nghe Phật pháp nữa, hối hận vô cùng. Cho nên mới trở ngược lại ra cái chỗ cái biển mà mình quăng đó để mà lặn tìm cái thành cá nược luôn. Thì đó là cái câu chuyện của con cá nược, có đây có thể nói là cái cổ tích thôi. Chứ không có phải là cái có thể là cái chuyện thiệt, cũng có thể là cái chuyện không thiệt, bởi vì có trong chuyện cổ Phật giáo đó thưa quý vị. Thì như vậy đó là khi mà Ác Lai mổ bụng xong đó thì tức khắc là thành chánh quả thành Phật, tức là khi mà thấy năm uẩn đều không đó là ngay đó là đã thành Phật rồi. Thì khi mà nhà sư đến lễ Phật tổ thì thấy sau lưng Phật tổ lại thấy hai mẹ con của Ác Lai đã đứng bên đó rồi. Thì như vậy đó là mình cầu Phật tổ là không có phải là đến Tây Phương hay đến Cực Lạc mới có thể cầu ra thấy được Phật tổ, mà muốn gặp được Phật tổ đó là quý vị phải thấy được Phật tổ của chính mình, tức là Phật tâm. Thì cái Phật tâm đó là cái Phật thường hằng thường trụ đó. Cho nên là trong bát nạn đó thì có một cái nạn là không cùng ra đời vào cái thời Phật. Tức là ngoài là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi, còn cái nạn, còn có những cái nạn thí dụ như là ở Bắc Cô Lô Châu, hay là một cái nạn ở Trường Thọ Thiên, hay là 6 căn không đủ, hay là thế chí biện thông, và cái nạn là không cùng Phật ra đời, tức là Đức Phật ra đời mình không cùng ở cái thời Phật, đó là cái nạn thứ 8. Thì như vậy đó là những cái nạn kia là mình có thể là mình tránh được, nhưng còn cái nạn này đó là quý vị không thể nào tránh được. Phải không ạ? Là không cùng Phật ra đời, phải không ạ? Thì như vậy đó là người nào mà bị rơi vào trong 8 cái nạn này đó, tức là không thể nào tu đạo được, hay là tu đạo nó bị trở ngại vô cùng. Quý vị thấy mình tu hành trong cái đời này là có bị trở ngại không ạ? Trở ngại rất là nhiều. Vì sao? Bởi vì chúng ta không ra đời cùng Phật. Bây giờ học ở cái lý đạo, học ở cái lý tánh á, là thưa quý vị ra đời có cùng Phật không ạ? Có cùng Phật ra đời không ạ? Nếu mà không cùng Phật ra đời á thì ai ngồi đây à? Ai ngồi đây? Phật tánh á, Đức Phật nói đó là tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành, có chỗ nói đều là Phật sẽ thành. Nếu mà không có Phật nhân đó thì làm sao mà có Phật quả? Tất cả chúng ta đã có sẵn căn tánh và đức tính trí tuệ của Như Lai mà mình không có chịu khai thác và phát huy. Mình chỉ theo cái vọng tình, theo cái cảnh duyên bên ngoài, cho nên mình nổi trôi trong luân hồi sanh tử. Đó là thì như vậy đó là cái Phật tánh của chúng sanh á, là dù quý vị ở địa ngục á là Phật tánh cũng không mất. Quý vị ở thiên đàng á Phật tánh cũng không mất. Và quý vị ngồi đây cũng chưa từng thiếu vắng Phật. Thì như vậy quý vị ra đời có cùng Phật ra đời không ạ? Có không ạ? Cùng Phật ra đời. Cho nên là ở nơi cái vị Phật sẵn có trong lòng của mình, thì quý vị đó là trở về với cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, thì đó là quý vị ngự trị Đức Phật. Bởi vì Phật á, cái nghĩa của Phật á là sao à? Cái người nào mà có từ bi hỷ xả là cái người đó là Phật, có đủ bốn cái đức tính này. Như vậy đó, Đức Phật có từ bi hỷ xả, chúng ta có không ạ? Có khi nào quý vị thấy một người đau khổ mà quý vị chạnh lòng không ạ? Ở đây bảo đảm ai cũng có hết. Đó là quý vị đã có bi rồi. Có khi nào mà quý vị đó là thấy những cái người đau khổ rồi quý vị tìm cách giúp đỡ cho họ không ạ? Quý vị cũng có, đây là quý vị có từ rồi. Thấy không ạ? Có khi nào mà người nào mà làm cái việc gì mà quý vị rất là hoan hỷ tán thành cái việc đó, thí dụ như thấy cái người nào họ dựng chùa, thấy người nào họ đi làm từ thiện, có hay thấy người nào tu tập, quý vị mừng, quý vị biết là cái người đó đã hướng lên con đường giác ngộ mình cố gắng theo, đó là quý vị đã có hỷ rồi. Quý vị có khi nào mà quý vị thấy rằng là trong tâm của mình là tham sân si phiền não, mình cố chấp nhiều quá, mình đau khổ nhiều quá, bây giờ quý vị nghĩ rằng đó là những cái này là những cái đau khổ, bây giờ quý vị buông xả, quý vị nói thôi bây giờ mình bớt tham, mình bớt sân, mình bớt si đi, như vậy là quý vị đã có xả rồi. Tức là bốn cái đức tính này á, là quý vị đã có đủ, nhưng mà bây giờ quý vị chưa có phát huy thôi, chưa có phát huy. Cho nên quý vị phát huy được bốn đức tính này, quý vị là Phật. Mà nếu mà quý vị không có là quý vị không bao giờ mà quý vị thương người, không bao giờ quý vị giúp đỡ người, không bao giờ quý vị tùy hỷ, và quý vị không thể nào buông xả được. Quý vị có, quý vị mới có thể làm được cái đó. Nhưng bởi vì do mình mê lầm thôi, mình bất giác, mình theo cái duyên trần, mình không thấy đúng như thật, mình không thấy được cái thể của giác, cái trí tuệ của Như Lai. Niệm không có tự tướng, chẳng lìa bản giác, ví như người mê y nơi phương hướng nên mê, nếu lìa phương hướng thì không có mê. Chúng sanh cũng vậy, y nơi giác mà nên mê, nếu lìa tánh giác thì không có cái bức giác. Thì niệm niệm không có tự tướng, tức là tất cả những cái tâm niệm của mình, những cái niệm khởi đó là nó không có tự tướng. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang nghĩ đủ thứ chuyện hết, nhưng bây giờ quý vị tìm lại cái suy nghĩ của mình đó là cái gì đó, thì quý vị hoàn toàn không thấy có bóng dáng cái suy nghĩ. Là bây giờ quý vị thử mang cái suy nghĩ ra đây được không ạ? Không có. Mà không có là không phải là một cái, bởi vì suy nghĩ không có cái vật thể, quý vị không thể mang ra được. Nhưng mà dù cho cái suy nghĩ đó là nó là cái tư tưởng mà quý vị tìm lại cũng không có nữa. Cho nên Tổ Huệ Khả mới nói là bạch thầy, con tìm tâm không được. Khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nó đem tâm tan cho, là bởi vì sao? Bởi vì tâm mình là không thật có. Cho nên mới nói là niệm niệm không có tự tướng. Ở đây á, không có tự tướng rồi mà lại là không có lìa cái tánh giác, tức là cái niệm mà nó cũng không lìa tánh giác. Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả các pháp đều là Phật pháp hết, tất cả các tánh đều là tánh Phật hết, nhưng mà do mình mê lầm mình thấy hai thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị ở nơi niệm khởi đó, đó là chúng sanh, mà mình thấy được cái niệm nó khởi đó thì cái là cái niệm đó đó chính là Phật. Quý vị tin nổi không ạ? Ở đây ngày xưa quý vị học Phật pháp đó là quý vị thấy cái điều này nè. Nghĩa là thí dụ như bây giờ mình thấy niệm khởi đó, thì quý vị nói là cái thấy đó là Phật, cái niệm đó là đối tượng của Phật, đó là cái pháp trần, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà đó, ở đây lại nói đó là nếu mà thấy được cái niệm khởi đó, là niệm khởi đó chính là Phật. Bởi vì sao? Bởi vì tánh giác không lìa cái niệm khởi đó, quý vị không thể nào hiểu được. Ở đây đó là có thể phân tích cho quý vị hiểu. Quý vị hiểu thôi, nhưng chỗ này phải là sống mới được, chứ không phải là hiểu đó là quý vị là đạt đạo được đâu. Tức là phải sống được, phải thấy đúng như tư thật đó. Bây giờ là quý vị thấy một cái con người đó đó, thí dụ bây giờ quý vị thấy một Phật tử đang ngồi ở dưới đây, quý vị đều thấy, những đạo bạn đang ngồi ở đây quý vị đều thấy hết. Thì như vậy cái thấy cái con người đó là quý vị thấy con người đó thật, hay là quý vị thấy cái bóng của con người đó? Thấy không hả? Quý vị thấy cái con người đó đó là quý vị, con người đó là ở trong tâm của quý vị hay là ở ngoài quý vị à? Thưa, ở trong tâm. Bởi vì trong tâm cho nên quý vị mới thấy được. Ví dụ quý vị thấy là cái thấy mình nó bao quát cái người đó, là cái người đó là ở trong cái tâm mình mới thấy được. Thế là thì như vậy cái người đó là đang ở trong tâm của mình hay là đang ở ngoài à? Cái người đó có feel được rằng là họ đang ở trong tâm mình không ạ? Không thể nào. Bởi vì 10 người nhìn một cái người đó thì 10 người đều thấy cái người đó ở trong tâm của 10 người. Nhưng mà cái người đó thực sự đang ở trong tâm của quý vị không ạ? Không ở trong tâm của quý vị. Mà quý vị chỉ thấy được do cái tánh giác của mình, quý vị thấy được cái bóng của cái người đó thôi. Thì thưa quý vị, cái bóng đó và cái người đó là nó không phải một, mà cũng không phải là khác, thưa quý vị. Nếu không có người đó thì quý vị không thấy. Nhưng ở đây chính luận ở cái chỗ là do cái tánh giác của mình là thấy một cái hiện tượng đó. Cái hiện tượng đó đó là nó không có dính dáng gì với mình hết á, các bạn. Mà do tâm của mình á là thấy cho nên nó hiện ảnh lên thôi. Ví dụ như cái bóng nó hiện ở trong gương đó, thì trong gương có cái bóng, phải không ạ? Nhưng mà cái cảnh đó là nó không dính dáng gì cái gương hết, quý vị. Mà sở dĩ mà cái cảnh đó có ở trong gương đó là bởi vì do cái gương nó sáng cho nên mới có cảnh ở trong gương. Cũng như vậy đó, là bởi vì do tâm của quý vị sáng cho nên quý vị mới thấy được cảnh. Đúng không ạ? Thì cái cảnh đó là quý vị hay là không phải quý vị à? Là tánh giác thôi. Ở đây mới nói đó là chẳng lìa bản giác, niệm nó không có lìa bản giác, cho nên là thấy niệm khởi, niệm khởi đó nó tự cũng là mình. Bởi vì là mình cho nên nó tan biến vào trong thể giác. Nên là quý vị có thể tin được điều này không ạ? Cho nên là quý vị nói là quý vị thương người này, quý vị thương người kia, thiệt ra quý vị thương cái bóng không ạ? Thương chính mình. Thế mà cái bóng đó tức là mình chứ không khác hết. Cho nên có cái câu chuyện là anh chàng họa sĩ này khi họa ra một cái hình cô gái á, cô gái tuyệt đẹp luôn, do cái thần bút của anh ta vẽ ra một người cô gái đẹp, cho nên anh ta là đẹp đến độ mà mỗi ngày anh ta phải đứng trước cái bức tranh đó mà anh ta cứ nói chuyện với cái bức tranh đó. Đến cái độ mà anh ta bệnh luôn, thì là cái người cha mới thấy thương con quá, mới không biết làm sao để cho con mình là không có còn dính vô cái bức tranh này nữa. Cho nên cái người cha đó là mới nói là tìm cách là thôi bây giờ có cách là phải đi cưới vợ cho cái người con. Cái người con không chịu, thưa quý vị. Cái người con mới nói là thưa cha, khi nào cha tìm được cái người nào mà giống như cái bức tranh này thì con mới lấy. Thưa quý vị, làm sao mà tìm được người trong tranh, quý vị? Không có người nào tìm được trong tranh đó. Là rồi anh chàng rồi suốt ngày ôm bức tranh, rồi sau này bệnh rồi qua đời. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái người này đó là chỉ thương một cái bức họa do anh ta tưởng tượng ra, anh ta vẽ một cái bức họa rồi anh ta thương thôi, đó là rồi anh ta đau khổ. Nhưng mà ở chúng sanh đó, ở chúng ta đó, là tất cả những cái thực sự mình thương đó đó là nó họa trong đầu mình một cái hình tượng nào đó rồi mình thương thôi. Cho nên quý vị thấy đó là biết bao nhiêu người là đầu tiên thì họ thương, nhưng mà khi họ lập gia đình rồi đó là họ không còn thương nữa. Bởi vì đó là ở trong mộng đó là cái gì nó cũng đẹp hết, nhưng mà thưa quý vị, mộng rồi thì nó đâu có thiệt đâu. Đối với diện cái thực tế đó là làm cho nhau đau khổ mà thôi. Cho nên mới nói là tất cả những cái tình thương mà thuộc về thế gian đó là nó đều là không thật hết. Bởi vì mình nói mình thương người, nhưng thật ra mình chỉ thương cái bóng dáng trong tâm của mình. Nhưng mà cái bóng dáng đó lại là không thật. Cho nên đó là quý vị bị chơi vơi. Cho nên thế gian này chưa có một cái hạnh phúc nào thực sự, mà chỉ là một cái sự chịu đựng của cái cuộc sống. Phải chịu thôi. Phải là cái trách nhiệm, phải là cái vai trò, phải là cái bổn phận gắn liền, kết nối cho chúng ta kinh qua một cái kiếp sống sanh tử, một cái kiếp người 80 năm, để rồi chúng ta đi theo nghiệp thôi à. Cho nên đây là một cái thế giới mê lầm, mộng tưởng, không thật gì hết. Đó là bởi vì sao? Bởi vì đó là quý vị không thấy một, không có một cái con người nào thật ở trong lòng của mình hết, mà chỉ là cái bóng thôi, không dính dáng gì hết. Cho nên vì vậy đó, họ không dính dáng mình, rồi họ có những cái tư tưởng, rồi những cái nghiệp tập riêng, cho nên đó là mình với họ không dính dáng gì hết. Cho nên nói là những cái ở thế gian mà họ đau khổ nhiều là bởi vì như vậy, chỉ là bóng dáng tâm thức của mình thôi. Mà mỗi người có một cái bóng dáng riêng, mỗi người có cái tâm thức riêng, cho nên lại là có cái sai biệt, hay đây gọi là cái biệt nghiệp. Chính cái biệt nghiệp này nó thúc đẩy khiến cho mình sống trong cái cuộc đời nó có nhiều cái nó không có phù hợp với nhau. Cho nên là ở cái chỗ nào cũng có những cái chỗ nó không có phù hợp, là bởi vì do cái tâm tưởng của mình. Ở đây nói ví như cái người mê là y nơi phương hướng, cho nên nó mê, tức là do mình, do cái phương hướng cho nên mình mê thôi. Nhưng nếu mà mình không còn phương hướng nữa đó thì không mê. Bởi vì có phương hướng á, là có bên này có bên kia. Ví dụ như bây giờ mà nói á, là Phật á, là ở đâu á, là quý vị là có cái phương hướng, có cái chỗ nơi. Nhưng mà Phật ở trong tâm mình á, thì có chỗ nơi không ạ? Không còn có chỗ nơi đó hả? Bây giờ nói là Phật ở trong tâm, quý vị nghĩ là có chỗ nơi không ạ? Quý vị nói có chứ, từ gì ở trong tâm đó hả? Nhưng mà bởi vì á, là để phá cái chỗ là quý vị nói là Phật ở ngoài, cho nên là mới nói là Phật ở trong. Chứ còn nếu mà đã nói là Phật ở ngoài không thật rồi đó, nói chi Phật ở trong ạ? Không cần nói Phật ở trong. Mà Phật sao ạ? Là tùy duyên khắp tất cả chỗ. Nói khắp tất cả chỗ mà quý vị chấp rằng là tâm của mình là khắp tất cả chỗ thì nó cũng sai luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó thuộc về ý thức hệ, thuộc về tâm thức, không phải là trí tuệ. Mà trí tuệ là quý vị không có suy nghĩ, không có đặt tên và không có đây kia. Khi nào mà trong đầu của mình á, là không nói là tâm mình ở chỗ nào hết, và không nghĩ tưởng bất cứ một cái vực nào hết, thì như vậy đó là lúc đó là tâm của mình là nó không có đây kia, nó không có trong ngoài, nó không có chỗ nơi. Các pháp xưa nay thường trụ, thì đó là Phật Pháp Thân. Đó là cái bến giác. Có một lần Đức Phật ở Kosabi, tức là lúc đó Ngài đứng với 1250 vị tỳ kheo đứng bên bờ sông, mùa đó nước lũ. Thì tình cờ có một cái gốc cây đó là nó trôi từ trên thượng dòng xuống, trôi ngang cái chỗ mà Đức Phật và chư vị tỳ kheo đang đứng đó. Thì Đức Phật mới chỉ gốc cây, mới nói này các tỳ kheo, gốc cây này nếu mà nó không va vào bờ này, không va vào bờ kia, và nó không bị nước xoáy, và nó không bị người lấy đi, và nó không bị phi nhân lấy đi, thì bảo đảm rằng gốc cây này sẽ trôi ra biển. Này các tỳ kheo cũng vậy, các thầy, nếu mà các thầy không dính bên bờ này, không dính bên bờ kia, các thầy không bị nước xoáy, không bị người vớt đi, và không bị phi nhân vớt đi, và trong cây này không có, trong lòng của các thầy không có hư mục, thì như vậy các thầy sẽ đi về trong cái biển giác của Như Lai, về trong cái thể niết bàn tịch tỉnh giải thoát. Thì lúc đó có một tỳ kheo mới bạch Phật, mới bạch Đức Thế Tôn, như vậy bờ bên này bờ bên kia là gì? Thì Ngài mới nói này các tỳ kheo, bờ bên này là sáu căn, bờ bên kia là sáu trần. Nghĩa là các con, nếu mà các con không có cho cái thân tứ đại này là sáu căn này là thật, tứ đại này là thật, và các con không cho sáu trần này là thật đó, thì như vậy đó là các con sẽ không bị va vào bờ bên này và va vào bờ bên kia. Nếu bạch Đức Thế Tôn như vậy đó, là thế nào đó là bị nước xoáy? Thì Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, nước xoáy đó là do cái tâm ngã mạn, cho nên nó khiến đánh mất đi một cái đạo tâm, nó mất đi cái trí đạo, một cái chỗ chứng đắc mà mình chưa chứng, mình cho là chứng, mình nghĩ mình hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, đây là mất đi đạo tâm. Cho nên quý vị thấy những người mà họ tu cao á, mà họ tự khoe mình là tu cao, cái người mà giỏi, tự cho mình là giỏi đó, là mọi người thấy người đó hết giỏi rồi. Người tu cao á, mà mình thấy người đó tự khoe mình đó là tôi tu cao, tôi tu giỏi lắm á, là mình, quý vị Phật tử nhìn cái người đó là quý vị thấy người đó là hết giỏi rồi, người đó là hết cao rồi. Bởi vì cao chừng nào á, là cái ngã của họ không có, họ khiêm hạ chừng đó, thì như vậy đó là họ mới thể tu được. Quý vị thấy Ngộ Đạt Quốc Sư mà vừa khởi tâm ngã mạn, mình bây giờ là hơn vua chúa khi ngồi trên tòa tầm hương á, tòa trầm hương đó, thì lúc đó là từ trên trời là xẹt xuống một điểm cắm thẳng vào đùi ngài, té xuống tại chỗ liền. Vừa khởi cái tâm ngã mạn là bây giờ mình thành đạt thành tựu rồi đó, thì tự nhiên á là cái nghiệp quả nó tới sấn tới, té tại chỗ là ngài không tu được nữa, đau khổ cùng cực. Chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư á, thì như vậy đó là dòng nước xoáy, tức là do cái tâm ngã mạn. Nói bạch Đức Thế Tôn, như vậy đó, thế nào là bị người lấy đi, tức là vị tỳ kheo mà bị lệ thuộc vào cư gia Phật tử, nghĩa là họ khi họ đau khổ thì vị tỳ kheo cũng đau khổ, khi họ vui vị tỳ kheo đó cũng vui, tức là bị lệ thuộc theo những cái người quyền cao chức trọng vân vân, cho nên đó là cũng không thể nào tu đạo được. Để bạch Đức Thế Tôn, như vậy đó, thế nào là ở trong bị mục nát, tức là vị tỳ kheo đó là trong tâm đầy những cái ô nhiễm mà hiện tướng thanh tịnh thôi, chứ người đó không phải là thực sự tu hành, người đó cũng không thể nào đến bên bờ giải thoát và giác ngộ được. Đó là cái Đức Phật dạy các vị tỳ kheo như vậy. Cho nên đó là đối với sáu trần, đối với các pháp mà tự viễn ly được, tâm mình nó thanh tịnh và trở về cái thể giác á, là mình đến nơi, phải không ạ? Thì như vậy đó là khi mình lìa ly được hết tất cả những cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta là phải viễn ly đó, thì như vậy lúc đó là quý vị hướng về đâu à? Là quý vị trở về cái thể giác của chính mình, trở về trong tâm của chính mình thôi. Cho nên là lúc này là không còn có phương hướng nữa, cho nên đó là quý vị không còn mê nữa. Cho nên nếu lìa phương hướng thì tức là không còn mê. Chúng sanh cũng vậy, y nơi giác mà nên mê. Nếu lìa tánh giác thì không còn có bất giác. Tức là ở chỗ này đó là nói nó cao hơn một chút, nghĩa là y nơi giác cho nên có mê. Bây giờ mình nói là quý vị sở dĩ nói mê là gì à? Bởi vì có giác cho nên đó là mới thấy được mê, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị lâu nay là mình mê là mình không có biết mình mê. Cho nên Đức Phật mới lập ra một cái phương tiện, các pháp hành để cho chúng ta giác ngộ, giác ngộ cái cuộc đời, cho nên đó là mình mới hiểu ra được là lâu nay mình mê. Thì như vậy sở dĩ mình thấy mình mê đó là do Đức Phật dạy cho mình là một cái pháp giác ngộ, cho nên đó là mình mới biết được đó là mình mê. Nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ rồi á thì cái giác này cũng phải bỏ luôn, đó là. Thì như vậy đó, giống như là mình đau bệnh thì uống thuốc, nhưng mà hết bệnh rồi á là quý vị đừng uống thuốc nữa, đó là. Nếu mà quý vị uống thuốc nữa đó là quý vị sanh thêm bệnh. Thì cái pháp của Phật cũng vậy đó, là do tâm bệnh Đức Phật dạy cho mình một cái pháp hành, nhưng mà khi bệnh mình hết rồi đó là cái pháp hành đó mình cũng phải buông luôn, cho nên đó là không có còn vướng nữa. Thì như vậy đó, cho nên là ở đây là ngài chỉ ra cái phương đối đãi đó. Vì có tâm vọng tưởng bất giác, mới có vọng tưởng hay biết danh nghĩa nói là chân giác. Nếu lìa tâm bất giác thì không có tự tướng chân giác có thể nói. Tức là nếu mà mình lìa cái bất giác rồi, tức khi mà quý vị không còn bất giác nữa đó, thì không có tự tướng chân giác có thể nói. Bây giờ là quý vị nghĩ đó là mình tu là để cho mình thấy được Phật tâm của chúng ta. Nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ được Phật tâm rồi á, là quý vị có cần thấy Phật tâm không ạ? Không cần thấy Phật tâm. Bởi vì sao? Bởi vì Phật tâm là mình nè. Đã là mình rồi thì không cần phải thấy mình. Nếu mà quý vị thấy mình á, là tức là quý vị đã thấy Phật tâm là cái bên ngoài, tức là còn hai bên. Cho nên chỗ này là chỉ sống thôi, chứ không phải là cái chỗ mà quý vị phân biệt. Lại nữa, y bất giác nên sanh ra ba thứ tướng cùng với bất giác kia tương ưng chẳng lìa nhau. Thế nào là ba? Một là vô minh nghiệp tướng, do bất giác nên tâm động nói là nghiệp. Nếu giác tức chẳng động, động tức có khổ, vì quả chẳng lìa nhân. Tức là ở đây nói là có chia ra ba phần, tức là về cái chỗ mà y nơi cái bất giác á, thì nó sanh ra ba cái tướng. Ở đây ngài phân biệt ba cái tướng, bất giác nó chẳng có lìa nhau là như thế nào. Ở đây ngài nói về cái tướng, về cái nghiệp tướng đó. Là cái thứ hai nữa là năng kiến tướng, tức là y nơi động nên có cái hay thấy, nếu chẳng động thì không có cái thấy. Ba là cảnh tướng giới, là y nơi cái hay thấy mà cảnh giới vọng hiện. Lìa cái thấy thì không có cảnh giới. Tức là ở đây ngài chia sẻ về cái tâm bất giác á, thì tâm bất giác này nó chia ra là ba cái thứ tướng. Tức là một á là vô minh nghiệp tướng, tức là y nơi cái bất giác cho nên là tâm mình nó động. Khi mà tâm động á thì nó kết thành nghiệp. Ví dụ như bây giờ là quý vị, nghiệp á là nó có từ đâu à? Nghiệp thì nó có từ đâu? Từ nơi cái tâm bất giác, từ nơi cái tâm động, cho nên nó mới kết thành nghiệp. Cho nên á là quý vị thấy á là thế gian này chịu nhiều cái quả báo là bởi vì do tâm mình nó vọng niệm, do tâm động có vọng niệm, khi có vọng niệm nó kết thành nghiệp. Đó là từ nơi cái bất giác hết. Mà cái nghiệp á là cái gốc của nó, đó là từ nơi cái vọng niệm, từ nơi cái tâm động. Cho nên á là cái nghiệp nó cũng trở thành không thật, nó không thật có. Cho nên chính vì thế mà quý vị mới có thể tu tập được. Bây giờ mình tu tập, ngày xưa tâm mình nó xấu, nó dở, bị nghiệp tham, nghiệp sân nó nhiều. Ai nói gì á là mình cũng bị tham sân nó dấy khởi. Nhưng mà cái đó thuộc về cái nghiệp. Nhưng mà cái gốc á là nó là không thật. Cho nên người nào nói là cái tánh tôi hay sân, cái tánh tôi hay tham, cái tánh tôi hay si á, là cái người đó nói không đúng sự thật. Bởi vì đó không phải là cái tánh, mà đó là cái nghiệp. Nhưng mà cái gốc của nó lại là không thật. Cho nên vì vậy quý vị có thể chuyển được hết nghiệp tham sân si. Cái người nào hay buồn, hay giận, hay tủi đó, đây cũng gọi là cái nghiệp chứ không phải là cái tánh tôi. Quý vị cho là cái tánh tôi á là quý vị không thể nào chuyển được nghiệp. Cho nên á là mình biết đó là những cái, nó là do cái nghiệp, mà đã là nghiệp nó không thật là quý vị có thể chuyển được. Bởi vì do tâm động cho nên á là nó mới dấy khởi, mà tâm diệt rồi nó không dấy khởi nữa. Cho nên cái nghiệp này á là nó tương tác khi mà tâm mình nó vọng động. Ở đây là luận về cái chỗ nghiệp này đó, là nó rất là thầm kín quý vị. Bây giờ quý vị lỡ tạo một cái nghiệp gì trong quá khứ mà hiện tại đây đó là quý vị phải chịu một cái quả. Thí dụ như cái người mà hay buồn khổ, hay phiền não và đau khổ, thì như vậy đây nó thuộc về cái nghiệp. Thì thưa quý vị, cái nghiệp này đó là cái gốc của nó là do nó động, cho nên nó mới có cái bức giác, cho nên mới tạo thành cái nghiệp này. Mà cái nghiệp này nó tương tác, nó hoạt động đó, là khi nào tâm của mình là động, tâm mình bức giác, thì cái nghiệp này nó mới hoạt động. Bởi vì á là cái trục của nó, cái bộ máy của nó là do tâm mình động, tâm mình bức giác, cho nên nó mới khởi động được cái nghiệp. Nhưng mà bây giờ là cái tâm của mình á là nó không động, tâm mình nó không bức giác, thì cái nghiệp đó nó sẽ không hoạt động. Là cái gốc của nó, thưa quý vị. Cho nên đó là cái chỗ tu hành. Cho nên tại sao á là có lúc mình đau khổ, có lúc mình phiền não, nhưng mà trong lúc mình đau khổ phiền não, chợt một cái tự nhiên tâm mình nó yên tĩnh đi. Khi mà tâm mình yên tĩnh á là quý vị tự nhiên quý vị thấy rằng á là là cái đau khổ, cái phiền não, cái vọng động nó không thật. Thì vậy mình mới thấy đó là tại sao hồi nãy tâm mình động thì mình lại thấy là cái nghiệp nó lại hoành hành, nó chi phối mình. Bây giờ tâm mình nó yên tĩnh thì tự nhiên á lại là thấy nó không hoạt động nữa. Cho nên mới nói là cái guồng máy của nó và cái chỗ hoạt động của nó là do tâm động và tâm bất giác thôi. Cho nên dù cho quý vị tạo nghiệp vô số, nhưng mà khi mà tâm của quý vị yên tĩnh rồi đó, tất cả nghiệp đó không hoạt động. Giống như cái máy mà không hoạt động nó đưa vô nghĩa địa hết quý vị. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Dù cho tạo tội đó tức là cái nghiệp đó như núi luôn, nhưng mà không bằng diệu pháp, không bằng một vài câu kinh Pháp Hoa chỉ ra chi kiến Phật để mình ngộ nhận, thì lúc đó là tất cả nghiệp tập nó sẽ tự tan biến hết. Quý vị biết tan biến là tan biến làm sao mà? Bởi vì tất cả bộ máy của nó, guồng máy hoạt động của nghiệp đó nó không hoạt động nữa. Bởi vì lúc đó tâm mình không động, tâm mình không bức giác, thì nghiệp nó sẽ tự tiêu hết, là nó không có chỗ nó hiện hành. Đó là cái chỗ mà nó ý thâm trầm. rất là sâu xa, là ở đây là Ngài miêu tả về cái bức giác là do cái nghiệp tướng đó quý vị. Hay là năng kiến tướng là y nơi động nên có cái hay thấy, nếu chẳng động thì không có cái, không có cái thấy. Tức là do nơi tâm động đó thì nó mới có cái hay thấy và nó có cái bị thấy, tức là có cái đối đại đó. Mà tâm mình yên á thì các pháp nó giống nhau, nó không còn nói thấy nữa. Thí dụ như bây giờ là quý vị nhìn một cái chậu hoa, quý vị nói là tôi thấy chậu hoa, tức là cái thấy và cái chậu hoa đó là hai. Nhưng mà nếu mà tâm của quý vị yên rồi đó, quý vị thấy chậu hoa mà quý vị không nói là chậu hoa là đối tượng của tôi thấy, mà thấy chậu hoa là chậu hoa thôi, tâm mình và chậu hoa chỉ một thể không hai. Đây gọi là tâm cảnh nhất như, đó là. Rồi nói ba là cảnh giới tướng, là y nơi cái hay thấy mà cảnh giới vọng hiện. Lìa cái thấy thì không có cảnh giới, bởi vì do có cái hay thấy cho nên mới có cái cảnh giới. Ví dụ bây giờ là quý vị thấy ở đây á, là quý vị nhìn tất cả xum la vạn tượng, là quý vị thấy có quý vị và có xum la vạn tượng, và xum la vạn tượng này nó hiện hành ở trong tâm của quý vị một cái cảnh giới, một cái thế giới mà quý vị có thể quý vị thấy đây. Nhưng mà nếu mà mình ly được cái tướng, tức cái tướng thấy này, tức là ly, tức là cái cảnh giới tướng này mà mình ly, tức là mình thấy tất cả các hiện tượng mà mình không bị tất cả hiện tượng nó lôi kéo, tức là không vướng mắc. Có hiện tượng cũng như là không, sắc là không, không là sắc, thì quý vị thấy tất cả các pháp nó bình đẳng mà không có bị chạy theo một cái pháp trần nào hết. Ở trong tâm của quý vị có tất cả những hiện tượng, mà tất cả những hiện tượng này mình không chấp trước nó, không vướng bận nó, cho nên có hiện tượng trong tâm mà cũng như là không có. Thấy không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị đang ngồi đây, quý vị thấy hết tất cả mọi người, quý vị thấy bàn Phật, thấy đủ thứ hết, là ở trong tâm của quý vị, do tâm của quý vị nó bao trùm hết cả cái thiền đường này, cho nên là quý vị thấy hết tất cả. Thì trong tâm quý vị thấy hết tất cả, nhưng mà tất cả hiện tượng trong cái thiền đường này nó không làm vướng bận quý vị. Quý vị qua lại nó cũng không vướng bận gì hết. Mặc dù là trong tâm mình có hết tất cả, nhưng mà nó ly hết tất cả, có mà cũng như không. Ở đây là cái cảnh giới, tức là cái cảnh giới tướng đó. Mà nếu mà mình ly được như vậy đó, là quý vị trở về cái bản tâm của mình. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó giác ngộ Ngài phân biệt về cái chỗ đó. Ở đây đó là vì do có cảnh giới làm duyên nên lại sanh ra sáu thứ tướng. Thế nào là sáu? Tức là cái cảnh giới làm duyên, bây giờ Ngài phân biệt ra sáu thứ tướng đây. Một là trí tướng, là y nơi cảnh giới tâm khởi phân biệt ưa thích cùng chẳng ưa thích. Tức là một về cái trí tướng đó, là vì nơi cái cảnh giới mình phân biệt ra cho nên có cái thương và có cái ghét. Rồi thứ hai nữa là tương tục tướng, tức là y nơi trí mà nó sanh ra có cái khổ vui và có cái giác tâm, tức là có cái vọng giác á, khởi niệm tương ưng không gián đoạn. Tức là ở đây giống như là cái hành vậy đó, nghĩa là những cái do mình thấy rồi mình khởi phân biệt, rồi niệm này khởi, rồi niệm kia tương tục, đó là cái chỗ tương tục tướng. Cái thứ ba là chấp thủ tướng, là y nơi tướng tương tục duyên niệm cảnh giới, vì duy trì khổ vui tâm khởi ra đấm trước. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy cái chuyện vui, quý vị thấy cái chuyện khổ, quý vị cho cái chuyện vui đó là thiệt, chuyện khổ là thiệt, thế rồi quý vị cứ duy trì cái khổ vui. Thí dụ như đi ra ngoài mà có ai làm khổ người khác thôi chứ không phải làm khổ mình nữa, rồi mình về mình vẫn mang cái tâm niệm đó vào trong lòng của mình, cứ mang tới mang lui, kể cho người này kể cho người kia đó, rồi mình đau khổ, rồi người khác đau khổ, thì như vậy đây gọi là chấp thủ tướng đó. Bốn là kế danh tự tướng, tức là y nơi vọng chấp rồi phân biệt tướng danh ngôn giả dối. Tức là thấy một cái gì đó rồi mình phân biệt, rồi mình đặt cho cái này là cái tên này, đặt cho cái này là có cái tên kia, vân vân. Đó là cảnh giả dối, rồi thêm cái tên nữa cho nên nó giả dối, phải không ạ? Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình thấy mắc cười lắm, là mình là cái thân không thật rồi, nhưng mà rồi cái lớn lên cha mẹ mình đặt cho mình một cái tên, thì như vậy cái tên đó thiệt không ạ? Cũng không thiệt luôn, nhưng mà ai kêu tên mình ra nói xấu cái mình chịu nổi đâu. Như vậy là ở trên cái giả dối thêm cái giả dối nữa mà mình chịu nổi. Cho nên đó là do mình đó, là bị cái chỗ này, nên là kế danh tự tướng đó. Năm là khởi nghiệp tướng, là y theo danh tự kia, rồi theo danh tự chấp trước tạo thứ các nghiệp. Tức là mình thấy cái cảnh vật, rồi mình theo cái danh tự đó, rồi mình tạo thành cái nghiệp, rồi đi vào trong luân hồi sanh tử đó, là khởi nghiệp tướng đó. Sáu là nghiệp hệ khổ tướng, tức là y nơi nghiệp mà thọ cái quả báo, rồi y nơi cái nghiệp đó, rồi mình chịu những cái quả khổ, không được tự tại, tức là không được giải thoát. Nếu biết vô minh hay sanh ra tất cả các pháp nhiễm, do tất cả pháp nhiễm đều là tướng bất giác vậy. Tức là Ngài nói là nên biết là vô minh sanh ra tất cả các pháp nhiễm, do các pháp nhiễm đó đều là tướng bất giác. Quý vị, là nghĩa là hiện tại đây mà mình bị vô minh, hiện tại đây mình bị đắm nhiễm là do các pháp, là tất cả pháp đó là mình bị nhiễm rồi. Mà sở dĩ mình bị nhiễm muôn pháp đó là do mình bất giác. Đó là ở đây Ngài phân biệt với cái bất giác rất là kỹ lưỡng rõ ràng đó, để cho chúng ta hiểu. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.